mình những gì chữ bố thí nó có ngoại tài thí và nội tài thí. Ngoại tài tức là tiền của bên ngoài, nội tài tức là cái sức lực của mình. Ví dụ người đó họ không có tiền mà thấy một người họ khuân vác nặng, mình liền lại xớt vác phụ với họ, thì cái đó là bố thí không? Đó là bố thí nội tài, lấy cái sức mình mà giúp người. Hoặc giả cái người đó họ đi họ té, họ đứng dậy không nổi, mình vòng mình đỡ, mình khuân về nhà để săn sóc giùm họ, thì đó cũng thuộc về nội tài thí. Rồi tới có cái bố thí vô quý nữa, bố thí không sợ. Thì cái bố thí về nội tài và ngoại tài thì nó dễ, còn bố thí vô quý thì hơi khó hơn chút. Là người nào giải cho mình hiểu, mình hết cái sợ, đó là bố thí vô quý. Nhưng lại cái bố thí có bố thí tài, bố thí pháp nữa. Như tôi giảng cho quý vị nghe là bố thí gì là pháp, còn quý vị cúng dường cho tôi là bố thí gì? Bố thí tài. Thì như vậy cái bố thí nó hai mặt, một mặt là bố thí bằng hình thức vật chất, một mặt là bố thí bằng những lời giảng dạy cho ta hiểu đạo lý, đó cũng thuộc về bố thí. Mà tất cả cái bố thí gọi là phước. Còn huệ thì quý vị nhớ trong nhà Phật dạy huệ là cái gì? Đúng là cái huệ mà đầu tiên của người Phật tử, thì trong nhà Phật dạy văn huệ, tư huệ, tu huệ. Khi quý vị hồi ở nhà chưa hiểu được lẽ đạo, cho nên sống theo cái nếp rất là phàm tục. Bây giờ quý vị đi nghe kinh hiểu đạo rồi, quý vị có cái giá thanh cao hơn, nhờ cái hiểu mà biết được cái tà, cái chánh, cái đúng, cái sai, thì đó là có huệ. Thì huệ đó gọi là văn huệ. Rồi cái thứ hai là tư huệ, nghe hiểu, nhưng mà hiểu đó là hiểu do một vị thầy trao qua cho mình hiểu. Nhưng bây giờ ví dụ như tôi giảng cho quý vị hiểu được nhân quả, nhưng mà hiểu đó rồi thì cái hiểu đó cũng còn thuộc về tôi trao, chứ chưa phải là của quý vị. Bây giờ về nhà quý vị ngồi lại, khi nào rảnh rồi lấy nghiệm, nghiệm với cuộc đời mình, nghiệm cuộc đời những người xung quanh, suy gẫm, hỏi Phật nói nhân quả thì có thật hay không. Thì nhân quả đạo Phật nói không phải giới hạn trong con người, mà cả muôn vật đều nhân quả. Rồi thấy bây giờ cây đào của mình nó to như vậy, từ đâu nó có? Từ cái hạt, cái hạt là nhân, từ cái nhân đó rồi mình săn sóc nó thành cái quả. Rồi cho tới tất cả cái gì quý vị xét có ngoài nhân quả không? Thì từ cái suy gẫm của chính mình đó phải là tư huệ, là mình hiểu, mình thấu đáo, mình không nghi ngờ, thì đó gọi là huệ, tư huệ. Rồi từ cái tư huệ đó quý vị hiểu như vậy thì Phật dạy rất đúng, bây giờ ứng dụng vào đời sống của mình để cho bớt khổ, đó gọi là tu huệ. Thì đó là huệ học tam huệ. Thì như vậy thì cái đó là cái huệ. Như vậy thì cái huệ là cái đem cái chánh pháp của Phật được nghe, được suy gẫm đúng, được ứng dụng, thì đó gọi là huệ. Còn phước là mình giúp cho người hiểu, giúp cho người qua cơn khổ, thì đó là phước. Nên hai cái điều đó phải tu đều. Giả sử mình có hiểu chánh pháp, suy gẫm đúng, mình thực hành, mình tu sửa mình, nhưng mà thấy ai khổ mà ai không màng tới, thì như vậy chỉ có huệ mà chưa có phước. Vì vậy người ta nói người tu là người sao? Tu là phải hiền, phải giúp đỡ mọi người. Bây giờ mình không giúp ai hết, mình chỉ hiểu cho hay thôi mà không giúp ai, thì đó là chưa đủ tư cách người tu. Thế còn có người thì thấy ai khổ cứ lo hoài mà không hiểu Phật dạy cái gì, cũng không hiểu suy gẫm đúng hay sai, thì đó là có phước mà không có huệ. Có phước thì sao sanh ra sung sướng, nhưng mà rồi nhiều khi tạo nghiệp rồi phải trầm luân. Còn có quẻ thì biết đường tránh đi nhưng mà không có phước, nói không ai nghe hết, rồi rốt cuộc là cũng phiền não đó. Như vậy cho nên phước huệ song tu là vậy đó. À đây Phật tử này hỏi: xin thầy Quan Hỷ giải nghi dùng con một câu kinh Thiền Đốn Ngộ nói: có thiện nam thiện nữ xem kinh này, nếu bị người khinh chê, người ấy đời trước tội nghiệp lẽ phải xa vào đường ác. Hôm nay phát tâm cầu Phật đạo, gặp đại thiện tri thức chỉ dạy, vô minh diệt hết, loạn động chẳng sanh, là được giải thoát hiện tại ngay đời này. Chúng con ngu tối nghi giải thoát khó lắm, phải tu nhiều kiếp mới được. Mà người tu lâu như vậy phải có một cái gì may mắn, sao bị khinh chê, du khống, khổ đau, lạnh đạnh quá như thế. Phật tử này nghĩ thì mới nghe như phải, mà không phải. Nếu Phật tử này hiểu mà nói là người tu mà giỏi như vậy đó thì phải may mắn, phải gặp những cái điều tốt mà sao lại bị khinh chê, phải không? Thì hiểu như vậy thì chưa có hiểu được cái ý nghĩa chính xác của sự tu. Quý Phật tử nếu đọc sách Phật, nhất là đọc lịch sử Phật kỹ, Phật có bị khinh chê lần nào không? Có không? Phật còn bị chửi nữa chứ đừng nói khinh chê, bị chửi. Cho nên tôi hay dẫn cái câu chuyện đó. Có lần Phật đi giáo hóa, sẵn dùng cái xóm đó Bà La Môn, rồi cái ông thầy Bà La Môn lãnh đạo trong xóm đó thấy Phật tới giáo hóa, cái họ theo Phật hết. Ông tức quá, cái hôm sau Phật đi khất thực đi ngang qua, rồi Phật đi trước, ông đi sau lưng Phật, ông chửi, ông chửi Phật đủ hết rồi, cứ chậm rãi đi tới đầu đường, nó lại chặn đường, phải cùi đàm, ông chịu thua ra chưa? Thì Phật liền nói: người hơn thì thêm quán, kẻ thua nghỉ ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Cái thời ông bái thì như vậy, đâu phải Phật không có bị những tai nạn. Bởi vì người tu thường thường á, người tu càng cao thì tai nạn càng lắm. Tại sao vậy? Thì tôi nói thí dụ như quý Phật tử đi học, con cháu vào trường học lớp 5 hay là lớp 1 thì chắc là thấy cô giáo ít gầy, ăn uống nhiều, phải không? Nhưng mà lên tới trường lớp 5, lớp 6 thì ăn uống không? Tới mấy ông thanh tra thì mấy ông muốn khảo hạch cũng tính rớt không à? Thì như vậy, tại sao lên cao lại khó? Rồi nếu mà lên tới tú tài rồi thì nó càng khó hơn nữa, phải không? Nếu lên cao chừng nào thi càng khó. Bởi vì để khảo tra hay là xét nghiệm cái trình độ người đó tới đâu, cao thì có cái thử thách của cao, thấp thì có cái thử thách của thấp. Nhờ cái thử thách mới biết được cái trình độ cao hay thấp. Chứ không có thử thách thì ai cũng như ai thôi. Ví dụ giờ tôi nói tôi tu cái hạnh nhẫn nhục, ai chửi tôi cũng không trả lời nữa. Nhưng mà có ai dám chửi đâu mà trả lời, thì chắc rằng hạnh nhẫn nhục tôi làm được chứ, phải không? Cho nên mai kia có ai đó, hoặc là họ là Bồ Tát phá thế, họ muốn thử để coi mình vượt qua chưa, rồi họ lại họ có kiến cớ gì đó vô lý mà họ cứ chửi mình, trong khi họ chửi mình mà mình vẫn an nhiên không buồn không giận, thì đó là mình đã qua được cái nhẫn nhục rồi. Thì như vậy cái chửi không phải là cái xấu hổ, mà là một cơ hội để mình vươn lên, để mình đạt được. Giống như học trò thi, mỗi lần khảo hạch dường như khó, nhưng mà đó là cơ hội để được cấp bằng, chứ không phải là cái dở, đừng có buồn. Bởi vậy cho nên ở trong kinh Phật nói là người nào mà trì kinh này hay xem kinh này có bị khinh chê thì đời trước những nghiệp ác lẽ ra thì phải đọa địa ngục hay là vào ác đạo. Nhờ cái kinh này mà được nghe hoặc là đọc kinh này mà được chỉ có bị ta chửi bới hay là bị ta khinh chê thôi thì khỏi cái đọa địa ngục, như vậy là rất tốt. Thì ý đoạn này muốn nói rằng người tu ngày xưa có những nghiệp ác mình tạo rồi, lẽ ra mình phải thọ khổ, như khổ trăm phần. Bây giờ mình học đạo, mình hiểu, nhờ hiểu rồi cho nên những cái khổ đó nó có đến với mình thì đến chừng 20-30 phần thôi, chứ không có đủ 100 phần như hồi xưa. Điều đó có thật không? Đó là một lẽ thật. Ví dụ như tôi hồi xưa tôi không hiểu đạo, mà lỡ ai mà chửi tôi buồn 5 ngày, 10 ngày, có khi cả tháng nữa. Nhưng giờ hiểu đạo rồi, nếu có ai lỡ chửi mình á thì nó có buồn buồn chút qua rồi thôi, phải không? Có giảm không? Có giảm cái khổ đó, phải không? Giảm rõ ràng. Cho nên nghe kinh này cái giảm tội, giảm khổ, nó là như vậy. Thì đó là lẽ thật, chứ không phải là cái chuyện mà tưởng tượng. Kỳ này quý Phật tử sốt sắng hỏi nhiều quá, làm sao trả lời cho hết. Thôi thì thôi thì mọi cái ý kiến của quý đạo hữu tôi chấp nhận ở đây, để hẹn lại kỳ sát các trả nợ. Thế bữa nay hết giờ rồi, không còn giờ để mà giải thích hết, xin hẹn. Nếu quý vị nào mà có cái duyên đi đủ thì nghe kỳ sau, không có cái duyên thì chịu khó mượn phần băng này về nghe lại, cho chúng tôi không còn thì giờ để giải thích. Như vậy thì buổi nói chuyện hôm nay tới đây hết, để tất cả quý vị chắp tay hồi hướng cho chúng tôi. Nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Bàn đầu cuối thế kỷ thứ 8 sau Phật Niết Bàn, vị tổ này trong tương đối thì chúng ta thấy có những cái điều nó rất là thông thường, cho nên phần giảng chúng tôi không có giảng nhiều. Như cái đoạn mà ngài khi còn ở trong thai mẹ thì một vị, tức là khi ngài còn ở trong thai mẹ thì A-la-hán đến nhà thì cha ngài ra tiếp đảnh lễ, thì A-la-hán bằng lòng để cho lễ, còn mẹ ngài ra đảnh lễ thì A-la-hán nhường tránh chứ không dám nhận lễ. Đó là một cái điều nó hơi lạ thường, cho nên ông quan cái, tức là cha ngài, mới hỏi vị A-la-hán, nói tôi là trượng phu đảnh lễ tôn giả chẳng nhượng, tại sao vợ tôi là phụ nữ mà tôn giả lại kính nhượng? Thì cái câu này chúng ta thấy nó cũng có một cái là ngày xưa các vị nam nhi thì tự xưng là trượng phu, hoài quá, thấy không? Còn bên phái nữ thì gọi là phụ nữ thôi, bữa nay là trượng phu. trượng phu mà không được kính, trái lại phụ nữ mà được kính thì sao? Thì ngài đáp: bởi ông là phàm phu nên tôi nhận ông lễ, còn vợ ông đang mang thai Bồ Tát là bậc pháp khí thượng thừa nên tôi cố tránh, không phải tôi trọng nữ khinh nam. Đó, đó là cái điều mà ngài giải thích. Thì như vậy để thấy rằng khi đến thọ thai thì những vị Bồ Tát đã là tình tu hành. Bởi tình tu hành cho nên khi đến thì các ngài đã sẵn có cái chủng tử lành rồi. Do đó mà những cái vị chứng A-la-hán thấy biết không có nghi ngờ. Thì sau đó ngài liền khi sanh ra được 15 tuổi thì ngài bắt đầu cố gắng như là tỏ ra một con người phi thường siêu việt, rồi được xuất gia với vị A La Hán tên là A La Hán Quang Độ, và được thọ giới với vị Bồ Tát là Bồ Tát Tỳ Bà Ha. Ngài thì đọc kinh điển, thấy Tổ Ca Diếp ngày xưa tu hạnh đầu đà, ngài cũng bắt chước theo cái hạnh đó. Đó là cái duyên lúc đầu của ngài. Bây giờ cái duyên sau được tổ độ, tức là lúc gặp Tổ Xà Dạ Đa, nghĩa là diễn giải và nhắc nhở, ngài liền thức tỉnh và phát tâm làm đồ đệ của Tổ Xà Dạ Đa. Từ đó về sau được Tổ truyền pháp. Sau khi được Tổ truyền pháp rồi thì ngài mới đi qua nước Na Đề để mà giáo hóa. Thì khi qua nước Na Đề thì gặp vua Thường Tự Tại, làm vị vua đó có hai người con, là người con thứ hai là Manala, lúc đó 30 tuổi. Thì nhà vua mới hỏi: phong tục nước tôi chắc không bằng phong tục thuần mỹ ở thành La Diệt. Thì ngài đáp rằng: ở thành La Diệt xưa kia có phước đức được 3 đức Phật ra đời, ở nước này hiện có 2 vị hiền sĩ làm phước báo. Thì quý vị thấy cái người xưa không có đặt nặng cái cảnh ở bên ngoài là đẹp là xấu, mà đặt nặng nơi nào có hiền, có những bậc hiền bậc thánh ra đời đó, thì đó là cái nơi tốt. Tốt không phải là cái cảnh đẹp, mà tốt là có hiền thánh ra đời ở trong xứ đó. Nè, bởi vậy nên ngài mới chỉ cho thấy. Rồi ngài nói rằng ở thành La Diệt thì có phước là do Phật ra đời, còn ở nước Na Bề này có phước là có 2 vị hiền ra đời. Đó, 2 vị hiền đó là ai? Một là ngài Manala, còn 2 là ngài đang có mặt ở đây. Thì vua nghe vậy mới hoan hỷ, mới cho thái tử Manala xuất gia. Rồi từ đó về sau mới được theo ngài, và ngài thì nhắc lại thật thọ ký cho rằng sau này cái vị hoàng tử sẽ xuất gia, sẽ làm pháp khí ở nơi đây, nếu không gặp được ngài thì không có ai mà giáo hóa được. Đó là cái lời mà ngài nhắc lại. Rồi đoạn sau, đoạn truyền pháp, thì cái truyền pháp này, cái bài kệ nó hơi khác hơn những bài kệ trước. Bài kệ này nó có cái ý nghĩa gần gũi chúng ta hơn. Và khi ngài truyền bài kệ Nguyên Chữ Hán: bào huyễn đồng vô ngại, vân hà bất ngộ liễu, đạt pháp tại kỳ trung, phi kim diệt phi cỏ, chúng ta dịch bọt huyễn đầm không ngại, tại sao chẳng liễu ngộ đạt pháp ngay trong ấy, chẳng xưa cũng chẳng nay. Bốn câu kệ này quý vị thấy nó mang hai cái hình thức rất là tối quan trọng. Hình thức đầu là thấy rõ cái thân mình như bọt, như quyển quá, mà đã là thân như bọt, như quyển quá thì có gì đâu mà ngăn ngại. Mà đã không ngăn ngại tại sao không liễu ngộ? Bây giờ quý vị chấp nhận thân mình như bọt, như quyển không? Chắc không ai chấp nhận thân mình thiệt trăm phần trăm, nặng tới mấy chục ký, làm sao như bọt như quyển được, phải không? Đó. Ai cũng nghĩ thân mình là thật, nhưng với cái nhìn của Đức Phật, của chư Bồ Tát, thấy cái thân này như bọt nước, như vật quyển hóa, nó có đó rồi nó tan đó, chứ nó không có bền, không có lâu, không có thiệt. Thì chính những cái điều này tôi có nhiều khi nhìn thấy rồi mình có một cái cảm nghĩ, tại sao như vậy mà không ai ngộ? Như mỗi lần từ ở trên Đà Lạt về đi đường hai lần rồi, tôi thấy có những người đang chạy xe cái rồi bị đụng với ngã ra cái chết liền. Chết liền như vậy đó, nếu nó thiệt thì nó còn nguyên à, đụng mà nó cũng lăn cù đó rồi, rồi đứng dậy thôi, như sắt vậy, như đá vậy, thấy không? Còn mà đụng cái thì nát, nát thì không như bọt, như cái gì, như bóng là cái gì, phải không? Nghĩa là bảo tồn, gìn giữ nó được an toàn thì thấy nó còn một cái sơ ý, một cái sẩy tay thì nó nát, giống như cái bọt cái gì, để nó nguyên ở trên mặt nước thì nó còn, có cầm một cái cục đất hay là cái cây gạt cái thì nó nát, phải không? Chứ nó đâu có bảo đảm. Nếu nó thiệt thì không cái gì phá hoại nó được, mà một cái động là nó tan thì thiệt sao được. Vậy mà mình cứ nói nó thiệt, bởi nghĩ nó thiệt cho nên giờ mình mê. Chả ngày mình đang làm gì? Thường thường người ta cứ nghĩ cả ngày mình đang lo tạo điều kiện tốt cho cái cuộc sống mình được an vui, hạnh phúc, phải không? Ai cũng nghĩ vậy, muốn cho cuộc sống được an vui, hạnh phúc. Nhưng mà an vui, hạnh phúc là cái gì? Quý vị nghĩ kỹ coi, làm sao con mắt mình thấy cái đẹp, làm sao lỗ tai mình nghe những tiếng hay, lỗ mũi mình ngửi mùi thơm, lưỡi mình nếm vị ngon, phải không? Rồi thân xúc chạm những điều thích thú thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà là hạnh phúc là lâu không? Cái sắc đẹp mắt mình thấy, như sáng mình thấy cái hoa hồng nó nở tươi đẹp, chiều cái sạch, mai cái sạch nó tà, thì cái đẹp nó có thiệt không? Mà mình cứ đuổi theo cái đẹp. Rồi tai mình nghe tiếng, mà nghe tiếng mình muốn lựa tiếng gì? Tiếng hay hay tiếng dở? Tiếng khen hay tiếng chê? Muốn nghe cái tiếng gì mà cho êm tai, cái tiếng gì mà cho nó thích thú? Mà cái tiếng êm tai thích thú nó có thiệt đâu, nghe lát rồi cũng mất hết rồi, qua rồi mất, qua rồi mất. Ngửi ngửi mùi cũng vậy, thơm hôi gì đó qua là cũng mất. Lưỡi mình nếm vị thì ngon được một chút ở đầu lưỡi, qua rồi cũng mất tiêu, phải không? Thì tất cả cái mà chúng ta đuổi theo để tìm cầu hạnh phúc đó đều là cái tạm bợ, được rồi mất, chứ không có bền, không có lâu, mà rồi suốt đời cứ đuổi theo. Bởi vậy nên càng đuổi theo á thì người ta càng chìm ở trong đó chứ không bao giờ thoát ra khỏi. Bây giờ nếu mình biết rõ cái thân nó tạm bợ, nó giả dối, thì ngay nơi đó mình đã liễu ngộ rồi, phải không? Thấy thân này là thiệt, chạy tìm kiếm thụ hưởng sáu trần như ý thì đó là mê. Biết cái thân này là tạm bợ giả dối, không có bị lệ thuộc về sáu trần, đó là gì? Đó là tỉnh, đó là giác. Như vậy thì mê với tỉnh gần hay xa? Thiệt là như cỡ bàn tay. Thấy thân thiệt rồi đòi thụ hưởng sáu trần được như ý thì đó là mê. Còn nếu biết thân này là giả thì tùy duyên mà sống, chứ không có đòi, không có cầu, thì đó là tỉnh. Mà người nào thấy thân thiệt đòi hưởng sáu trần như ý thì người đó sung sướng hay là cực khổ? Sáng làm gì làm mà muốn chưa có bữa cơm ngon, có những thức ăn vừa với vừa ý thì phải sao? Phải chạy ngược chạy xuôi cho có tiền mua nè, rồi phải về làm nấu nướng cho cực rồi mới được bữa ăn ngon, phải không? Bữa ăn ngon ăn rồi lát mất tiêu, rồi mai chạy nữa hết để kiếm bữa ăn ngon nữa. Thì như vậy cái lưỡi nó ngon có mấy phút thôi, mà cái cực một ngày để tìm được cái ngon đó, đó là một ngày thì thế nào hơn? Cho nên nhiều khi mỗi lúc tôi có dịp như những năm rồi đi về thành phố dạy, thì sáng đi sớm đi ngang cái con sông Sài Gòn rồi nhìn hai bên cái bờ có những người họ đi kéo lưới ở dưới đó, thấy sáng có những bữa trời lạnh như cắt mà họ phải lội lặn ở dưới họ đi kéo lưới. Thế nếu mấy người đó đừng có lệ thuộc cái lưỡi ngon á thì ở nhà trồng ít biết cho muốn, sáng cắt vô luộc ăn cho khỏe ru à, không có lạnh không có run, phải không? Nhưng mà tại vì muốn cái lưỡi ngon mà phải dầm mình ở dưới nước vào buổi sáng lạnh như vậy mà cũng phải ráng mà làm. Như vậy thì ai đày đọa mình? Ai đày đọa? Thì rõ ràng bởi cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái lỗ tai, con mắt nó đài mình chứ gì, phải không? Rồi mình than, than cực, thì cái cực đó nó không phải trời đất xui khiến cho mình cực, mà tại mình lệ thuộc vào cái lưỡi, cái lỗ tai. Ví dụ như tối thì buồn ngủ, nếu ở nhà đọc đoạn kinh, đoạn sách rồi thì ngủ ngon quá, nhưng mà thích nghe ca nhạc rồi có khi phải đi coi đi nghe tới 12 giờ đêm về ngấp dài ngấp dắt, phải không? Thì cái đó ai đài? Thì lỗ tai nó đài, con mắt nó đài, phải không? Thì như vậy tất cả cái khổ mà ngày nay chúng ta đương chịu, đương gánh là chính vì sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý nó đài mình chứ không ai hết. Mà sở dĩ nó đài đọa mình được á là vì mình thấy thân thiệt rồi muốn cho thỏa mãn những cái đòi của nó, thì nó là thiệt cho nên cái gì nó đòi cũng muốn thỏa mãn. Vì vậy mà suốt đời cứ là cực mà không có giờ thảnh thơi, rồi cho đến nỗi khi đau mà cũng không dám nghĩ nữa, rồi sợ rồi mình không có tiền nhiều, mình không được thụ hưởng đủ, cho nên là phải ráng cực cực hoài. Đó là cái mê muội. Còn nếu mình biết nó là giả dối, tạm bợ thì thôi, sống đơn giản, có gì đâu mà phải khổ. Đó là cái tỉnh và cái mê hết sức là cụ thể. Đó là tôi nói trong cái phần có vẻ tiêu cực một chút, nhưng mà phần tích cực thì lại khác. Ví dụ mình thấy thân này là thiệt, cái món ăn là ngon, thì giờ có ai đó họ chia phần cho mình những món ăn mà cho là ngon đó, mà rồi trong cái chỗ chung sáu người họ chia, năm người chia món ngon tới mình món dở, mình có nổi sân không? Chắc không bao giờ tha thứ được, phải không? Cái như vậy thì dễ sân là vì mất cái món ăn ngon,
phải không? Chính đi ra chợ mua mà cái gì mình muốn mua mình cho là ngon đó, mà mình trả giá chưa xong thì nào lại hết, trả trên mình chút mà mua cái gì mình tức không? Tức mình rằng đi đủ thứ hết, nhiều khi cự lộn tại chợ nữa đó. Là tại vì nghĩ tới cái ăn ngon mà người ta dễ sân si đó. Thì những cái khác cũng vậy, thì như vậy. Còn nếu mình không có vì cái món ăn ngon thì khi mình được mà người khác họ muốn thì mình nhường họ cách dễ dàng, phải không? Không có giành giật. Thì như vậy đó, từ cái tỉnh đó mà người ta biết nhường nhịn nhau, tha thứ cho nhau. Còn từ cái mê đó người ta mới sân hận, mới quán hờn nhau. Rồi từ cái đó mà tranh giành giết hại, cũng từ cái lỗi mê với người tỉnh khác nhau chỗ đó. Như vậy thì nếu chúng ta ngay cái thân tạm bợ giả dối, biết là tạm bợ giả dối là chúng ta tỉnh, không có gì chướng ngại hết, đó gọi là liễu ngộ. Còn đạt pháp tại kỳ trung phi kim giữa phi cổ, tức mình thấu suốt được ngay nơi cái thân này vẫn có cái chân thật. Cái chân thật đó ở trong cái thân giả dối nguyễn hóa này, thì gọi đó là đạt pháp ngay trong ấy, ngay trong cái thân giả dối đó thấy có được cái thể chân thật. Mà thể chân thật đó nó không lệ thuộc thời gian xưa và nay. Thân chúng ta thì có lúc trẻ lớn rồi già đến chết nó đổi thay luôn, nhưng mà trong đó có một cái pháp, đây dùng chữ pháp tức là chỗ khác gọi là cái Phật tướng hay chân tâm nằm sẵn trong cái giả dối đó. Cái đó nó không lệ thuộc vào thời gian xưa hay là nay. Nếu chúng ta nhận được cái đó, đó là chúng ta thực giác ngộ. Còn chưa nhận được cái đó thì thân này mất rồi, chúng ta không biết nó ra sao. Ngày nay còn sống, còn hoạt động, còn làm đủ thứ việc, ngày mai ngã đùng ra chết rồi không biết ra sao. Mình còn hay hết, mình ra sao không biết. Bởi vậy cho nên người tu khi gần chết mà họ yên lòng không sợ sệt là tại sao? Là tại vì biết thân giả dối này nó hoại đi thì cái thể chân thật của mình cũng không mất. Mà cái thật không mất thì có lo gì mà sợ đó. Cái giả thì cứ bỏ, còn cái thật nó hiện hữu ở đó, có mất mát ở đâu. Vì vậy cho nên các ngài không sợ. Mà chính vì vậy cho nên sự tu hành của các ngài nó tiến triển, nó vượt lên hơn tất cả. Đó là cái điều mà chư tổ ngày xưa đã truyền dạy cho nhau. Cái gốc, cái nguồn cội từ nơi đây. Truyền pháp xong, ngài đang ngồi trên tòa, bỗng thân vượt lên như xong, ngồi yên trên ấy à. Nghĩa là khi truyền pháp rồi, thân ngài bỗng bay lên như xong. Nói bay đó là một cái tiếng nói, chứ bỗng nhìn thấy nó hiện ở trên như xong. Rồi chúng thấy vậy yêu cầu ngày trước để cho họ tiêu thỉnh xá lợi về thờ, thì thân hạ xuống. Thì đó để nói rằng cái người đạt đạo rồi, thân tử tự tại, không có bị khổ đau hành hạ của thân, và thân có đầy đủ mọi cái thần thông, mọi cái mà người thế gian chưa bao giờ biết, chưa bao giờ thấy mà nó vẫn có. Đó là qua một vị tổ và gặp đọc tiếp vị tổ kế. Đây là tổ thứ 22, tổ Manala, đầu thế kỷ thứ 9 sau Phật Niết Bàn. Vị tổ này có nhiều cái việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ qua cái phần sử này. Nói rằng sau khi ngài tổ Manala đi đến nước Đắc Độ, đến nước tên Đắc Độ, mà ông vua này là ông vua Sùng Phật, 7 năm hành đạo tại Long Cung. Chứ Long Cung này không phải cung rồng mà cung vua, vì cung vua luôn luôn chạm rồng, vậy mình nói là Long Cung. Rồi một hôm mà thấy cái bảo tháp Thanh Huyền, tức là Thanh Huyền là xanh đen đó, về cao 1 thước 4 ngay chỗ vua tu hành, nghĩa là từ ở dưới mà bỗng nhiên hiện ra. Vua đích thân lại bưng lên bàn thờ cũng không nổi. Rồi sao mà họ hết các cái vị, nào là Phạm Chí, nào là chú, các nhà chú thuật, nào là các vị tăng tới để nhờ thử có ai bưng cái tháp để lên bàn được. Thì như vậy trước hết là những nhà Phạm Chí nhắc không nổi, kế những người lực sĩ cũng nhắc không nổi, sau những nhà chú thuật nhắc cũng không nổi. Cuối cùng ngài Ma Ma La bước lại giải thích pháp này do vua A Dục ngài nhắc để lên trên bàn thờ. Rồi ngài giải thích nói cái pháp này là do vua A Dục tạo ra để thờ xá lợi của Phật. Bốn mặt đều có chạm hình tiền thân Phật Thích Ca khi còn làm hạnh Bồ Tát. Ngày nay do đại vương có duyên phước lớn nên pháp này mới hiện, nói rồi cho thì ngài nhắc để lên bàn thờ. Đó, thì mọi người đều kính nể, thấy rằng ngài biết được cái việc trước. Vua thưa, xin tôi giảng dạy cho chúng tôi những pháp gì cần học. Đây là những cái pháp nhà vua cần học, nhà quý Phật tử chúng ta tăng ni bây giờ cũng phải cần học như vậy. Ngài bảo muốn học Phật pháp phải bỏ 3 vật và đủ 7 việc. Bỏ 3 đủ 7, như thế 3 vật gì phải bỏ và đủ 7 việc gì? Thì ngài đáp tham sân si là 3 vật phải bỏ. Ở đây quý vị đồng ý bỏ không? Tham sân si, nếu muốn học Phật pháp thì phải bỏ 3 cái đó trước. Bỏ tham, bỏ sân và bỏ si. Bây giờ tất cả quý vị đến đây là cầu học Phật pháp quý vị, phải không? Mà nếu ra điều kiện phải bỏ 3 cái đó, quý vị ưng bỏ không? Bỏ từ từ, từ từ, không dám bỏ hết 1 lần đâu, không không, tham cũng bỏ từ từ, tham cũng bỏ từ từ, chứ không dám bỏ 1 lần, phải không? Còn si thì chắc là lâu lắm mới bỏ được. Như vậy thì tham sân thì ai cũng biết rồi đó, tham là thấy cái gì cũng muốn, muốn mình được thì đó là tham. Rồi xong rồi động tới thì mỗi món lo ó ôm sòm thì xong, thì hai cái đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà si là sao? Si tức là ngu si. Ngu si đó là đa số đều mắc kẹt, nhưng mà ai nói mình ngu đó là mình thích, phải không? Khi người ta nói mình ngu, mình nổi giận đó, thì mình có ngu không? Cái này là giả mà mình nói nó thiệt á, mình hư không? Mình thấy những cái nhỏ người ta bán những cái món đồ giả cho ai, mà thấy nó tưởng là đồ thiệt lại nó mua với cái giá mắc, thì mình người lấy, mình thấy vậy nữa mới đó nó ngu rồi. Đồ ngu, đồ giả mà tưởng thiệt, bây giờ thân mình giả hay thiệt? Mà mình nói thiệt thì mình có ngu không? Vậy mà ai nói ngu thì nói giận liền. Như vậy thì không thân thiệt mà mình tưởng tưởng là thân thiệt, mà đó tưởng là thiệt thì đó là ngu rồi chứ gì. Bây giờ hỏi cái ngu đó có mấy người có? Ở đây có người đặt cái ngu chứ đó không? Mà cái đó là ngu thì tất cả cái khác cũng ngu sao? Bởi vậy nên Phật cứ nói chúng sinh ngu si đáng thương hết là vậy. Thương là vì mình không có biết có thiệt có giả, cái giả rõ ràng là mình cứ tưởng nó thiệt, đó là cái tham hay là đời muốn tiếp cho mình. Cho nên bỏ cái tham, bỏ cái sân dường như dễ, mà bỏ cái si thật là khó. Nên bây giờ nếu bỏ tham bỏ sân mà không bỏ si thì tham sân không bao giờ bỏ hết được. Tại sao? Nên ví dụ nếu mình nghĩ cái tham này sân thiệt á, thì mình có muốn cái ăn à, muốn mặc đẹp à, muốn thấy những cái gì đẹp nè, muốn nghe cái gì hay, vân vân, những cái muốn nó có đúng không? Nếu thấy thân người giả, còn bây giờ nếu thấy thân người thiệt thì mấy cái muốn đó mình có đúng không? Còn họ mình thích thân nè, thân người thiệt cho nên muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn tất cả cái gì cũng muốn cho nó. Thì như vậy từ thấy cái thân thiệt thì tất cả cái tham nó dồn về. Tham cho ai? Tham cho mình, đúng không? Tham cho mình, mình mở tham cho mình làm gì mình thấy thân thiệt. Chứ còn nếu mình thấy nó giả thì tham cho cái giả làm gì? À, thì như vậy tham cái gì mình cũng muốn được mà các ai ngăn trở không cho mình được á thì mình nổi giận thôi. Ví dụ mình muốn nhân cái sức giải vừa với cái ý mình mà mình mới dở ra coi chưa trả giá người khác lại à, liền trả giá mua trước mình có nổi giận không? Cái mình muốn mà không được là nổi giận, đó là nói cái giận là chưa nắm trong tay nè, mất còn giận nắm nữa là những cái gì mình đã nắm trong tay rồi mà người khác lấy đi cướp đi mình giận không? Chắc cũng bao giờ tha thứ nổi, đúng không? Như vậy thì cái sai từ cách không được như mình muốn, tức là không được như cái mình tha muốn, cho nên mình dễ nổi sân. Như vậy cái tha với cái sân nó theo nhau. Mà nếu chúng ta chưa có hết được cái chi thì cái tham sân không bao giờ hết được. Nó có gắn gượng thì cũng nếm nó trước, bè nó trước, bớt bớt thì thôi thì sẽ còn không hết. Cho nên nhiều người chứ nó rồi sao mà nếu cái thân này xấu mà bỏ không được, bởi vì mình thấy nó thiệt, thân thiệt mà mất cái gì về lợi của thân này là mình thích lên nhất định như vậy. Cho nên cái thân rất là khó bỏ vì thấy thân thiệt mà thân khó bỏ và cái tham chứ không phải dễ. Đúng ra tham sân si chết theo thứ tự sắp á, phải si là số một, tham là số hai, sân là số ba. Tham dễ bỏ hay là sân dễ bỏ? Quý vị nghĩ thôi, có nhiều nói sân khó bỏ hơn tham, nhưng mà thực sự thì tham khó bỏ hơn sân. Bởi vậy nên thường thường trong kinh hay dẫn những cái vị nào mà sanh lên các cái cõi trời, các cõi trời như là cõi trời thấp dưới thì có sanh hết trơn rồi. Tại sao sanh hết? Bởi vì cái đấy sinh chúng muốn gì được lấy, muốn được thì còn gì muốn thấy, phải không? Nhưng mà cái tham còn muốn, cho nên thì cái tham chưa hết mà cái sanh đó. Nên bây giờ quý vị thấy á, ai mà muốn làm cái gì thì đều vừa ý hết, gì có sân không? Chỉ có người nào muốn làm mà bị trục trặc, bị chỗ này khó, bị chỗ khó thì mấy người đâu có sân nhiều, phải không? Thì như vậy cái muốn mà không được, cái muốn đó là sao? Không được thì mỗi sân là khó. Như vậy thì cái sân chưa đó là quan trọng, mà nó lại là thiết yếu đối với cái tham. Và cái tham nó là quan trọng mà còn thiết yếu đối với chi. Cái chi đó là số một. Vì vậy cho nên khi tỏ đây luôn luôn nhất phải biết rõ mình có chi mê. Cho nên đạo Phật nó là biết nó là hết chi mê. Hết chi mê thì mọi phiền não sạch hết rồi. Còn chi mê dù cứ dẹp phiền não thì dẹp luôn thôi chứ không hết. Cho nên điều kiện đầu tiên tỏ bỏ, bỏ đó, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, thì đó là cái gốc của sự học đạo. Quý vị, nếu hôm nay muốn học Phật pháp thì phải
bỏ ba thứ đó, những gì chịu mình là bỏ ba cái đó, mình trở thành người tốt, trở thành người tốt,
mình thành bậc hiền rồi,
phải không? Còn nên cái đó là thành người tốt và thành người xấu. Đã biết nên ba cái đó là thành người xấu,
mà tại sao mình không ra mình bỏ được cho rồi?
Thế thì mình xác nhận là người xấu chứ không xác nhận là người tốt sao? Bỏ ba cái đó là tốt, giữ ba cái đó là xấu. Thì bây giờ quý vị nghĩ mình nên bỏ hay mình giữ? Tôi lại khó trả lời đó, phải không? Để lẽ ra thì bỏ mà bỏ gì được? Nó dính cái tâm bỏ không nổi. Bây giờ dầu bỏ chưa có dứt.